Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14, từ câu 13 đến câu 21. Khi được tin ông Gioan tẩy giả chết, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đông đảo dân chúng từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo, thì chạy lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người rằng, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chỉ như em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho các môn đệ, và môn đệ trao cho dân chúng. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, khi đi trong sa mạc để tiến vào đất hứa, đám dân ô hợp sống giữa dân Israel bắt đầu thèm ăn, và cả con cái Israel cũng khóc lóc mà nói, ai sẽ cho chúng ta ăn thịt đây? Nhớ thuở nào ta ăn cá bên Ai Cập mà không phải trả tiền, rồi nào dưa gang dưa bờ, nào hẹ, nào hành, nào tỏi. Còn bây giờ đời ta tàn rồi, mọi thứ đó hết sạch, chỉ còn thấy mana thôi. Họ quy tụ thành nhóm theo chi tộc, đứng trước lều ông Môsê mà than thở điều ấy. Ông Môsê thấy bực mình, bế tắc và chán nản trước tình hình này, vì ông không thể giải quyết điều dân chúng đang mong đợi. Cuối cùng, ông đã kêu cầu lên Chúa giúp, để giúp ông giải quyết tình hình của dân chúng đang than van với mình. Trong bài tin mừng hôm nay, trước lời đề nghị của Chúa Giêsu, các môn đệ cũng thấy bế tắc như tình trạng của ông Môsê với dân Israel. Chúa Giêsu đã đề nghị các môn đệ cho đám đông dân chúng theo người ăn uống vì trời đã tối dần. Các môn đệ thưa với Chúa rằng, ở đây, chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Với khả năng của mình, các môn đệ không thể thực hiện lời đề nghị của Chúa Giêsu để cho đám đông dân chúng ăn được. Vì số người ăn lên tới 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con. Các ông cảm thấy thất vọng trước lời đề nghị của Chúa, và cần sự giúp đỡ của người trong tình huống này? Trước sự bế tắc của các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều và trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng ăn. Dân chúng đã được ăn no nê. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều vấn đề xảy ra hàng ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng giải quyết được. Có những vấn đề phức tạp xảy ra trong gia đình, xã hội, bản thân mà chúng ta không thể giải quyết được dựa trên những khả năng của mình. Chẳng hạn, vấn đề buôn bán ma túy, buôn bán trẻ em và phụ nữ, vấn đề bạo lực hay ly dị trong gia đình ngày càng gia tăng. Việc chống lại những cơn cám dỗ về tiền bạc, danh vọng, sắc dục của bản thân, vân vân. Đứng trước những vấn nạn đó, là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta không nên thất vọng, buông xuôi, thờ ơ và để mặc cho chúng hoành hành trong đời sống chúng ta. Mỗi người hãy bắt chước ông Môsê và các môn đệ trong các bài đọc hôm nay. Sau khi tìm đủ mọi cách giải quyết nhưng không được, họ đã chạy đến với Chúa Giêsu để xin Chúa giải quyết vấn đề cho họ. Chúa đã đáp lại lời cầu xin của họ. Chúa luôn chờ đợi chúng ta chạy đến với Ngài. Ngài luôn nâng đỡ và chở che chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con không chán nản, thất vọng trước những vấn nạn đang xảy ra hàng ngày trong đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết chạy đến Chúa để xin Chúa giúp và tha thiết làm mọi sự để mọi vấn nạn đó bớt đi. Amen.
Đến với Chúa, hỡi những ai mang gánh nặng nề. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai lạc bước u mê. Hãy đến với Chúa để được Ngài nâng đỡ vỗ về, để được Ngài chăm sóc chăm về, để nhẹ nhàng quăng gánh lê thế, để tìm lại nguồn vui tràn trề. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con. Chúa hằng nâng đỡ hộ về an ủi những ai mang gánh nặng nề. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con. Con tìm tựa nương, tìm nguồn yêu thương nơi Chúa mỗi khi chán trường. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai thất bát đọa đầy. Hãy đến với Chúa, hỡi những ai gặp lắm chua cay. Hãy đến với Chúa để được Ngài lo lắng đêm ngày, để được Ngài bồi dưỡng an bình. Dù gặp nhiều thử thách điêu linh, tìm gặp Ngài nhẹ gánh đời mình. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con. Chúa hằng nâng đỡ vỗ về an ủi những ai mang gánh nặng nề. Chúa là tình yêu, là nguồn sống đời con tìm tựa nương, tìm nguồn yêu thương nơi Chúa mỗi khi chán trường. Thank you.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha viếng đền thánh Đức Mẹ Fatima. Sáng thứ Bảy ngày 5 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã kính viếng đền thánh Đức Mẹ Fatima, chủ sự Kinh Mân Côi với các bệnh nhân trẻ. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha Francisco đến viếng trung tâm thánh mẫu này, lần đầu là ngày 12 và 13 tháng 5 năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây, và tôn phong hiện thánh Cha Francisco 9 tuổi và em Jacinta Marto 7 tuổi, hai trong số ba thiếu nhi đã được Đức Mẹ hiện ra. Lúc gần 6 giờ sáng, mùng 5 tháng 8, sau khi dâng thánh lễ riêng tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Lisbon, Đức Thánh Cha đã tới sân bay quân sự Figo Maduro để đáp trực thăng quân sự bay đến Fatima, cách đó hơn 120 cây số về hướng Bắc. Fatima ngày xưa chỉ là một làng nhỏ, nhưng nay là một thị trấn có hơn 13.000 dân cư và thuộc giáo phận Lay Via Fatima, có gần 250.000 tín hữu Công giáo với 73 xứ đạo. Fatima là trung tâm thánh mẫu thuộc hàng nổi tiếng nhất thế giới. Tại đây, ngoài vương khung thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, rộng 72.000 m2, được khánh thành năm 1953, còn có nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra là con tim của trung tâm, nơi Đức Thánh Cha đến cầu nguyện và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi. Ngoài ra, có vương khung thánh đường Chúa Ba Ngôi được khánh thành năm 2007, trong đó có 8.600 chỗ ngồi và một bàn thờ có thể đón nhận 100 vị đồng tế. Đến sân trực thăng ở Fatima lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã được Đức Giám mục José Ornelas Havanho, cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha, cùng với ông thị trưởng đón tiếp, và ngài đi xe mui trần viếng tại đền thánh Đức Mẹ, cách đó hơn 4 cây số. Dọc đường có đông đảo tín hữu đứng hai bên đường chào đón ngài, số người càng đông đảo. Đức Thánh Cha chào khoảng 200.000 tín hữu đứng chật quảng trường, thỉnh thoảng ngài dừng lại chúc mừng cho các em bé được các nhân viên bế lên cho ngài. Đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, Đức Thánh Cha được hai em bé trao bó hoa để ngài đặt dưới chân Đức Mẹ, rồi ngài dâng lên Mẹ chuỗi mâm cùi quý giá đặt trước tượng Đức Mẹ. Có khoảng 100 bệnh nhân và người khuyết tật ngồi gần khu vực nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, ngoài ra cũng có 6 tù nhân được tham dự. Trong lời chào Đức Thánh Cha, Đức Cha Cavanho, giám mục sở tại, nói đến ý nguyện cầu cho hòa bình tại Ukraine và các nơi khác trên thế giới đang có chiến tranh. Tiếp đó, Đức Thánh Cha và mọi người đọc kinh Mân Côi với phần suy niệm các mầu nhiệm mùa vui do các đọc viên xướng lên. Đặc biệt cũng có một chục kinh do một cô khuyết tật đọc lên trước sự cảm động của nhiều người. Một phần kinh Mân Côi cũng được xướng lên bằng các thứ tiếng khác. Trong huấn từ sau khi đọc kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha Francisco nhắc đến nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra là một hình ảnh đẹp về giáo hội cởi mở đón tiếp và không có cửa, một cung thánh lộ thiên như con tim của quảng trường này, gợi lại vòng tay ôm rộng lớn hiền mẫu. Cũng vậy trong giáo hội, là Mẹ, những cánh cửa mở rộng cho tất cả mọi người, để tạo sự gặp gỡ dễ dàng với Thiên Chúa và là chỗ cho mọi người, vì mỗi người đều quan trọng trước mắt Chúa và Đức Mẹ. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, tại Fatima, Mẹ Maria hiện diện một cách đặc biệt, vì trong sự thiếu tin tưởng của nhiều người, Mẹ Maria chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu qua sự hiện diện của Mẹ. Ngày hôm nay Mẹ ở giữa chúng ta cảm thấy Mẹ Maria gần gũi hơn. Đức Thánh Cha đề nghị các tín hữu hãy nhìn lên ảnh Mẹ Maria và mỗi người tự hỏi, Mẹ đang chỉ cho tôi điều gì? Có lẽ có một cái gì không ổn trong tâm hồn tôi? Có gì trong cuộc sống của con làm cho Mẹ bận tâm? Đức Thánh Cha đã bỏ bài huấn từ dọn sẵn để ứng khẩu nhắn nhủ các tín hữu hãy cảm thấy sự hiện diện của Mẹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha ban phép lành kết thúc và chào thăm một số người trẻ bệnh nhân trước khi trở từ đền thánh để bay trở lại Lisbon để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha chủ sự đang thánh giá trọng thể với các bạn trẻ. Chiều tối thứ Sáu, mùng 4 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể trong khuôn khổ Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Tham dự đàn thánh giá này có đông đảo các hồng y giám mục, hàng ngàn linh mục cùng nửa triệu người trẻ từ các quốc gia. đảm trách việc phát thánh giá và các thành viên nhóm cùng nhau gồm 50 người trẻ thuộc 21 nước năm châu, trong đó có Việt Nam. Phụ họa trong đảng thánh giá này có một ca đoàn 62 ca viên cùng với 30 nhạc công. Theo ban tổ chức, mục đích của đảng thánh giá này không những chỉ để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô theo thói quen trong ngày thứ sáu toàn thánh, nhưng còn để chiêm ngắm và để cho mình được thấm nhập bằng tình yêu trọn vẹn quảng đại và tự hiến cho sự sống của tha nhân. Những đề tài suy niệm trong 14 chặng đảng thánh giá là kết quả cuộc tham khảo ý kiến của 20 bạn trẻ năm châu thuộc Ban Tư vấn Quốc tế về Giới Trẻ cạnh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, được thành lập sau Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới hồi năm 2018 về Giới Trẻ. Mục đích của sự liên kết 14 chặng đảng thánh giá với 14 yếu đuối ấy là để tạo nên một bầu khí cầu nguyện sâu xa, qua đó mỗi người có thể nhận ra sức mạnh và động lực nhận được từ Chúa Giêsu trong ánh sáng cũng như trong tăm tối của đời mình. Qua kinh nguyện của đảng thánh giá này, các tham dự viên được mời gọi cầu xin Chúa khi đồng hành với Chúa Giêsu trên con đường tiến về đồi Canvê, được tràn đầy hy vọng và động lực để đón nhận tương lai đương đầu với những thách đố như Chúa Giêsu đã trải qua, đứng trước khó khăn không tìm cách tránh né nhưng khắc phục chúng nhờ sức mạnh của niềm tin cậy mến. Sau nghi thức dẫn nhập và lời cầu nguyện mở đầu, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời nhắn nhủ các bạn trẻ. Ngài nói: Chúa Kitô là đấng đã trở nên giống như chúng ta để đến gặp gỡ chúng ta, đến độ cuối mình, rửa chân cho chúng ta, cảm nghiệm những vết thương của chúng ta để chữa lành chúng, động chạm đến điều thấp nhất trong nhân tính của chúng ta. Cô đơn, sợ hãi, đau khổ, bị bỏ rơi và cả cái chết. Đúng vậy, con Thiên Chúa đã leo lên Canvê để đi xuống tận cùng, đến với chúng ta vì con đường yêu thương là như thế, và không ai có tình yêu lớn hơn điều này, đó là hiến mạng sống vì người mình yêu. Sau bài huấn dụ của Đức Thánh Cha, Thánh Giá lần lượt được nhóm bạn trẻ bước đi, và mỗi chặng lần lượt có những chủ đề như nghèo đói, bạo lực, cô đơn, thiếu dẫn thân, bất bao dung, cá nhân chủ nghĩa, sức khỏe tâm thần, phá hủy thiên nhiên, nghiện ngập, thiếu nhất quán, các cuộc khủng hoảng nhân đạo, thái độ di sản xuất, thông tin giả dối, và sau cùng là sợ hãi tương lai. Buổi đi đàn thánh giá trọng thể kết thúc lúc quá 7:30 tối với kinh nguyện và phép lành của Đức Thánh Cha.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha gặp gỡ đại diện các trung tâm bác ái. Sau khi giải tội cho 3 bạn trẻ vào sáng thứ sáu, 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tới trung tâm xã hội của giáo xứ Thánh Vinh Sơn Paulo da Serafina, cách công viên Vasco da Gama gần 9 cây số. Đây là khu nghèo ở ngoại ô thành Lisbon. Trung tâm bác ái này có khoảng 170 nhân viên làm việc trong một nhà giữ trẻ, một trường mẫu giáo, tổ chức các hoạt động giải trí cho các thiếu nhi, một nhà dưỡng lão, một nhà sinh hoạt ban ngày cho người già và người khuyết tật, và một trung tâm giúp đỡ các gia đình. Giáo xứ Thánh Vinh Sơn được thành lập theo giáo luật cách đây 64 năm do Đức Hồng Y Manuel Gonçalves Carreira và ủy thác cho các cha dòng thừa sai Đức Mẹ an ủi coi sóc, cùng với giáo xứ Thánh Anton de Campolide, người lập xứ và là cha sở đầu tiên chính là cha Jose Galea về trên miền của dòng này. Khi đến trung tâm giáo xứ Thánh Vinh Sơn, Đức Thánh Cha được các đại diện của giáo xứ này cũng như hai trung tâm bác ái khác là nhà gia đình Azuda de Peco và hiệp hội Acredita nồng nhiệt tiếp đón, và tại phòng hội họ trình bày cho ngài các hoạt động của ba tổ chức bác ái này. Ngỏ lời với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha nhận xét rằng: thật là đẹp chúng ta ở đây với nhau trong bối cảnh ngày quốc tế giới trẻ. Chúng ta nhìn Đức Trinh Nữ Maria đứng dậy và lên đường đến giúp bà chị họ Elizabeth cao niên. Thực vậy, Đức bác ái là nguồn gốc và là mục tiêu hành trình Kitô và sự hiện diện của anh chị em, thực tại cụ thể về tình yêu bằng hành động, giúp chúng ta đừng quên hướng đi và ý nghĩa điều mà chúng ta đang làm. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba khía cạnh của hoạt động bác ái, đó là cùng nhau làm điều thiện, hành động cụ thể và gần gũi những người yếu thế nhất. Trước hết là cùng nhau làm điều thiện. Đức Thánh Cha nhận xét rằng từ cùng nhau là một từ chủ yếu, sống, giúp đỡ và cùng nhau yêu thương, người trẻ, người lớn, người lành mạnh và người bệnh cùng nhau. chúng ta đừng để cho bệnh tật ảnh hưởng, điều khiển chúng ta, nhưng hãy biến nó thành một phần sinh động trong đóng góp của chúng ta cho nhau, cho tập thể, cho cộng đoàn. Mỗi người chúng ta là một hồng ân quý giá đối với Thiên Chúa, đối với cộng đoàn Kitô và cho cộng đoàn nhân loại. Như thế, chúng ta làm cho nhau được phong phú. Thứ hai là hoạt động cụ thể. Giáo hội không phải là một bảo tàng viện khảo cổ. Giáo hội là một giếng nước cổ kính trong làng, cung cấp nước cho các thế hệ ngày nay như đã làm trong quá khứ. Giếng nước được dùng để giải khát những người đi đến làng với gánh nặng và vất vả vì hành trình. Vì thế, cụ thể là cần chú ý đến điều ở đây và bây giờ như anh chị em đang làm với sự chăm sóc và tinh thần thực tiễn. Khi ta không mất giờ để thăng bản về thực tại, nhưng quan tâm đáp ứng những nhu cầu cụ thể trong vui tươi và tính thác nơi Chúa quan phòng, thì xảy ra những điều tuyệt vời như lịch sử của anh chị em chứng tỏ. Khía cạnh thứ ba là gần gũi những người yếu thế nhất. Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều yếu đuối và cần được giúp đỡ. Nhưng cái nhìn cảm thương của tin mừng đưa chúng ta nhìn thấy nhu cầu của những người túng thiếu hơn và phục vụ những người nghèo, những người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương. Chúa là đấng đã trở nên nghèo về chúng ta, những người bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề, người bé nhỏ và vô phương thế tự vệ. Họ chính là kho tàng của giáo hội, được Chúa đặc biệt yêu thương. Và Đức Thánh Cha kể lại chuyện Thánh Gioan Thiên Chúa, nguyên là một thanh niên sinh sống gần Lisbon này, tên là Gioan Ciudad và ở Montemuro Novo gần đây. Hồi nhỏ, Gioan mơ ước một cuộc sống phiêu lưu nên đã bỏ nhà ra đi tìm hạnh phúc. Sau bao năm trời phiêu bạt, Gioan đã tìm thấy hạnh phúc và đã đổi tên thành Gioan Thiên Chúa. Gioan là một điều táo bạo là ra phố, đi ăn xin và nói với những người qua đường, anh chị em, hãy làm điều thiện cho chính mình. Gioan ăn xin mà lại nói với người ta hãy làm điều thiện cho bản thân họ. Gioan giải thích rằng, những cử chỉ yêu thương là một hồng ân cho chính người thực hiện trước khi cho người nhận lãnh, vì tất cả những gì ta vơ vét cho mình thì sẽ bị mất đi. Trong khi điều mà ta cho đi vì yêu thương thì sẽ không bao giờ bị mất, nhưng sẽ là kho tàng của chúng ta ở trên trời. Đức Thánh Cha giải thích thêm, tình thương không chỉ mang lại hạnh phúc ở trên trời, nhưng ngay từ bây giờ trên mặt đất, vì nó mở rộng tâm hồn và giúp ta hiểu rõ ý nghĩa cuộc sống. Nếu chúng ta muốn thực sự hạnh phúc, thì hãy học cách biến đổi mọi sự thành tình thương, cống hiến cho tha nhân công việc và thời giờ của chúng ta, nói những lời và thực hiện những cử chỉ tốt lành. Và với cả một nụ cười, một vòng tay ôm, lắng nghe với cái nhìn. Anh chị em biết điều gì đã xảy ra cho Gioan không? Người ta không hiểu và nghĩ rằng Gioan bị điên và muốn giam Gioan vào nhà thương liên. Nhưng Gioan không nản chí vì tình yêu không đầu hàng, vì ai theo Chúa Giêsu thì không mất an bình và không nuối tiếc. Và chính tại nhà thương liên, khi vác thập giá, Gioan đã được Chúa soi sáng và ý thức về những gì các bệnh nhân đang cần được giúp đỡ. Sau cùng, sau khi được trả tự do vài tháng sau đó, Gioan bắt đầu cùng với các bạn khác săn sóc các bệnh nhân và thành lập một dòng tu, dòng bệnh viện. Nhưng tại một vài nước, người ta thích gọi tên dòng là dòng anh em hãy làm điều thiện. Thật là một tên rất đẹp và cũng là một giáo huấn quan trọng. Giúp đỡ tha nhân là một hồng ân cho bản thân và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ kết thúc với kinh lạy cha và Đức Thánh Cha ban phúc lành cho mọi người hiện diện.
In Lisbon, Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ bị động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trưa mùng 3 tháng 8 vừa qua, tại tòa xuất hành tòa thánh ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ một nhóm các bạn trẻ thuộc các hệ phái Kitô khác nhau đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ cảm ơn Ngài vì sự giúp đỡ đã nhận được sau cơn động đất dữ dội hồi tháng 2 năm nay. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ có khoảng 40 bạn trẻ. Họ thuộc những gốc khác khác nhau từ Thổ Nhĩ Kỳ. Họ được các tổng đại diện miền đại diện tông tòa Anatolia hướng dẫn đến Lisbon nhân ngày quốc tế giới trẻ. Phòng báo chí tòa thánh cho biết các bạn trẻ đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì những giúp đỡ đã nhận được từ Ngài. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi vì những đau khổ mà bao nhiêu người đã phải chịu vì độc đất và nhìn nhận sự can đảm của các nạn nhân dẫn thân tái thiết kể cả trong việc xây dựng lại cuộc đời. Cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút và kết thúc với kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Ngài cũng chúc mừng sinh nhật của một thiếu nữ Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp cô tròn 23 tuổi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tại một vùng quê hẻo lánh, trong một đêm mưa bão, có chàng thanh niên đi ô tô và bị mắc kẹt tại đó. Anh ta vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Đúng lúc ấy, một người đàn ông đi qua thấy được tình cảnh này, liền dùng ngựa của mình kéo chiếc ô tô về thị trấn. Người thanh niên cảm kích lấy ra sấp tiền đưa cho người đàn ông này để tỏ lòng biết ơn. Xong ông ta nói, tôi giúp cậu không cần báo đáp, chỉ mong cậu hứa với tôi một điều, lúc người khác gặp khó khăn, phải hết lòng giúp đỡ họ. Từ đó, chàng thanh niên luôn chủ động giúp đỡ rất nhiều người. Mỗi lần giúp ai, anh ta lại nhắc câu mà người đàn ông đó đã nói với mình. Thời gian sau, anh lại bị mắc kẹt trong trận lũ ở một vùng miền núi. Anh cũng được một thanh niên liều mình cứu sống. Anh liền cảm ơn vị ân nhân kia. Không ngờ cậu ta cũng nói một câu giống y như câu mà anh đã nói vô số lần. Tôi giúp anh không cần báo đáp, nhưng muốn anh hứa với tôi một điều. Nghe vậy, anh cảm thấy vui và thầm nghĩ. Hóa ra, khi ta trao tặng tình yêu thương cho người khác, ta cũng được đền đáp như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, khi tạo dựng, Thiên Chúa đã đặt để trong con người khát vọng hướng về điều thiện, hướng về Thiên Chúa. Ngài còn ban cho con người lý trí sắc bén để phân biệt điều hay lẽ phải và một trái tim biết yêu thương. Đó là những hạt giống tốt mà con người cứ từng ngày miệt mài gieo vãi để gặt hái niềm vui và hạnh phúc đích thực. Muốn tâm hồn được bình an, ta phải gieo rắc an bình cho mọi người xung quanh. Muốn có cuộc sống hạnh phúc, ta phải nỗ lực xây đắp hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Muốn có sự khôn ngoan, ta phải lắng nghe và học hỏi sự khôn ngoan ở nơi Thiên Chúa. Và muốn có tình yêu chân thành, thì chính ta phải biết yêu thương tôn trọng người khác. Như vậy, hạt giống của niềm vui, sự bình an, sự khôn ngoan hay tình yêu đều đã đang ẩn chứa trong mỗi người. Vấn đề là chúng ta có chịu gieo vãi hạt mầm, vun trồng và chăm sóc cho hạt mầm ấy lớn lên để sinh hoa kết trái hay không? Có một thi nhân đã nói rằng, đóa hoa tình yêu hạnh phúc nở ngay trong khu vườn nhà bạn, chứ không ở bờ rào nhà hàng xóm. Kho tàng hạnh phúc được chôn giấu trong thửa đất nhà bạn, chứ bạn đừng nhọc công tìm kiếm nơi đáy đại dương mênh mông. chúng ta hay có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi, mà quên rằng hạnh phúc nằm trong những điều rất đỗi bình dị và gần gũi. Hạnh phúc ví như một tách trà ấm giữa đêm đông giá lạnh, hay một bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt lăn dài trên má khi bạn gặp đau khổ. Với tuổi thơ, hạnh phúc là chiếc áo mới, là que kem mát lạnh hay một viên kẹo xí muội. Cũng vậy, sự khôn ngoan không ở đâu xa, mà chính là nơi Thiên Chúa. Chiếm được Thiên Chúa là chiếm được sự khôn ngoan. Đó là thứ khôn ngoan quý hơn cả trân châu và không bảo vật nào của con người có thể so sánh nổi. Đừng bao giờ từ chối làm điều lành, cũng đừng nằm há miệng chờ sung dục. Bởi lẽ, bình an và hạnh phúc không như trái sung, nhưng đó là cả nỗ lực kiến tạo, vun đắp bên trong nội tâm mỗi người. Ai chưa một lần trải nghiệm khổ đau, chưa hy sinh cho tình yêu, thì không cảm nhận được vị ngọt ngào của hạnh phúc. Ai không đấu tranh bảo vệ sự thật và công lý, loại trừ cái xấu, chống lại cái ác, thì không thể kiến tạo sự bình an đích thực. Ai không cong lưng vất vả cúi xuống gieo trồng hạt lúa, thì không thể có mùa lúa vàng óng ả. Người nào không trồng cây, thì đừng đòi có bóng mát và ăn trái chín thơm ngon. Thiên Chúa quảng đại đã ban cho chúng ta tất cả những điều tốt đẹp mà con người hằng ao ước. Đó là sự bình an, cuộc sống hạnh phúc, tình yêu, sự khôn ngoan và tâm hồn thanh thản, tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, thửa đất tâm hồn mỗi người chúng ta có đủ màu mỡ, đủ phì nhiêu cho hạt mầm lớn dậy không? Để dựng nên ta, Chúa không cần có ta, nhưng để cứu chuộc ta, Chúa lại rất cần sự cộng tác nơi ta. Hạt giống không được gieo vãi, nó sẽ thối đi. Chúa sẽ không thực hiện được ơn cứu độ nếu ta cứ đóng cửa tâm hồn và từ chối ơn Chúa. Những hạt giống ấy là ân sủng Chúa ban cho ta mỗi ngày, để giúp ta sống trọn ơn gọi làm người Kitô hữu. Chắc chắn khi cộng tác với ơn Chúa, việc làm của chúng ta sẽ đem lại nhiều lợi ích và sẽ đạt được những ước mơ mà chúng ta hằng ấp ủ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã gieo hạt giống yêu thương vào tâm hồn con người. Xin cho chúng con biết nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, làm triển nở những hạt giống ấy, hầu xây đắp một cuộc sống an bình và tràn đầy hạnh phúc. Amen.
Con nguyện cầu, từng sáng con đi, cho một ngày sống luôn bên Ngài. Xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ Ngài ơi. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.